Vâng, thưa quý vị, xem bóng đá tới sáng là có thật. Và cho đến bây giờ khi mà tôi thu podcast này thì đồng hồ đã chỉ đến 5:05, tức là Sài Gòn cũng đã sáng rồi. Ở ngoài đường thì xe chạy rất là nhiều rồi. Đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay thì World Cup 2022 diễn ra hai trận tứ kết quá hấp dẫn. Ở vòng đấu này thì trận đấu nào cũng hay, và hai trận đấu này nó làm cho mọi người không thể bỏ một giây phút nào cả. Trận đấu giữa Brazil và Croatia kết thúc với phần thắng nghiêng về cho các cầu thủ Croatia vượt qua Brazil trên chấm luân lưu 11m. Đó là một kết quả gây sốc cho nhiều người hâm mộ Brazil. Và tôi có cảm giác thôi, tất nhiên không ai ngồi mà đếm là bao nhiêu người ủng hộ Brazil, nhưng cảm giác của tôi là rất đông người cứ nghĩ là Brazil sẽ dễ dàng thắng các thủ Croatia. Nhưng không, Croatia không cho Brazil làm điều đó. Một Brazil được đánh giá là ứng cử viên số 1 của chức vô địch World Cup 2022 phải xách vali về nước sau vòng tứ kết. Một Brazil kiêu hãnh, một Brazil được xem là một rừng sao từ vị trí thủ môn cho đến tiền đạo đã phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Và Croatia, một đội bóng được xem là già nua nhưng lại giành vé vào bán kết. Cái hay của Croatia là vào trận với Brazil, một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng họ không sợ hãi. Chẳng những không sợ hãi mà còn đẩy lên đá. Và chính Croatia mới là những cầu thủ chơi hay nhất. Họ pressing toàn bộ mặt sân. Đội bóng được xem là nền tảng thể lực không ổn thì lại thi đấu từ đầu cho đến cuối không thấy dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Raja của Luka Modric chơi quá hay. Và Luka Modric đã 37 tuổi rồi, được coi là người chiến binh già, đã dẫn dắt các cầu thủ Raja vào bán kết một cách đầy tự hào. Luka Modric chơi bền bỉ cùng các đồng đội của mình như là Perisic, như là Bojovic, Kovacic đã làm lu mờ một hàng tiền vệ được xem là có nhiều cầu thủ đẳng cấp và giá tiền đắt hơn rất nhiều, Casemiro hay là Paqueta. Và theo thống kê, Brazil không phải là đội kiểm soát bóng nhiều, Brazil mới là đội kiểm soát bóng nhiều. Và họ đã kiểm soát bóng đến 52% khi Brazil chỉ có 48% mà thôi. Brazil là đội mở tỷ số trước 1-0 do công của Neymar ở trong hiệp phụ. Một bàn thắng được xem là khoảnh khắc của siêu sao. Và Brazil chờ khoảnh khắc của siêu sao từ đôi chân của Neymar mới có thể vượt lên dẫn trước 1-0. Và khi mà dẫn trước rồi, người ta cứ nghĩ là chiến thắng sẽ thuộc về Brazil rồi. Thì lúc đó mới là một Croatia hết sức bền bỉ, kiên nhẫn, tổ chức tấn công và cuối cùng họ có được bàn thắng san bằng tỷ số. Một bàn thắng rất quý giá của chính một người được vào sân thay người, đó là cầu thủ tiền đạo Petrovic. Tuy nhiên, bóng cũng lại được thông qua đôi chân của Luka Modric với đường triển khai tấn công. Bóng được chuyển sang cánh trái, sau đó bất ngờ được chuyền sọt vào khu trung lộ và Petkovic từ trên băng xuống dứt điểm bằng chân trái, gỡ hòa cho các cầu thủ Croatia. Để rồi khi mà các cầu thủ Brazil và Croatia bước vào đợt sút luân lưu thì chính các cầu thủ Croatia thi đấu bản lĩnh hơn. Kết quả tỷ số 4-2 đã giúp cho các cầu thủ Croatia vào bán kết. Và người ta lại một lần nữa nhắc đến người hùng Livakovic. Anh chính là người đẩy quả đầu tiên của Rodrigo, người đã thay Vinicius vào phút 64. Thủ môn Livakovic đã lập công và thủ môn Livakovic trong trận đấu cũng đã nhiều lần cứu thua cho các thủ Croatia. Tuy nhiên, nhiều lần cứu thua không có nghĩa là Croatia chơi lép vế. Thậm chí Croatia chơi còn vượt trội so với Brazil. Kết quả 4-2 trên chấm luân lưu 11m cho thấy Croatia là đội có bản lĩnh. Croatia kéo Brazil từ giờ đấu chính thức đến giờ đấu thêm và cuối cùng hạ Brazil trên chấm luân lưu 11m. Nên nhớ Croatia là đương kim Á quân. Brazil được đánh giá cao nhưng Croatia mới là đội bản lĩnh hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Dalic chứng tỏ tài cầm quân của mình. Ông cùng với các học trò thi đấu kiên trì, nhẫn nại, biết phân phối sức lực và thắng Brazil bằng sự trầm tĩnh, thắng Brazil bằng bản lĩnh và thắng Brazil bằng kinh nghiệm. Croatia xứng đáng với chiếc vé bán kết. Và thưa quý vị, trận đấu bán kết giữa tuyển Hà Lan và tuyển Argentina lại đi theo một kịch bản cũng không ai ngờ tới. Argentina dẫn trước từ sớm với tỷ số 2-0. Phút 35 thì Molina nhận được đường chuyền tuyệt đẹp của Messi đã mở tỷ số. Và không ai ngờ rằng Molina, một cầu thủ hậu vệ bên cánh phải, lại có một trận đấu hay như thế. Messi là có một đường chuyền, lại là khoảnh khắc của siêu sao. Anh thực hiện một đường chọc khe ở giữa khu trung lộ và Molina từ cánh phải băng vào để ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Hà Lan. Đến phút thứ 73, trong tình huống tấn công bên cánh trái, Acuna bị phạm lỗi và chính Lionel Messi là người thực hiện thành công quả 11m giúp cho Argentina vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Với tỷ số đó, người ta nghĩ rằng Argentina dễ dàng đánh bại Hà Lan trong trận bán kết, nhưng không. Luis Van Gaal chứng tỏ sự lọc lõi của mình, đầy kinh nghiệm của mình. Ông thay người, ông đưa vào Quijote và chính Quijote là người ghi hai bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2 trước các cầu thủ Argentina. Đặc biệt là bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2 ở giây cuối cùng của giờ đấu thêm, khi mà Hà Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Quijote nhận được đường chuyền của đồng đội. Thay vì một cú sút phạt trực tiếp, không, cầu thủ chuyền cho anh chính là Cup Miners đã có đường chuyền chiến thuật rất hay để giúp cho Hà Lan sang bằng tỷ số 2-2 ở một cái giây phút mà người ta nghĩ rằng bàn thắng rất khó xảy ra. Chỉ cần không thành công ở cú sút phạt đó của Hà Lan thì trận đấu sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng ở những giây phút mà mọi người nghĩ là sẽ kết thúc, nghĩa là phút 90 cộng 12 thì Hà Lan lại sang bằng tỷ số 2-2, kéo các thủ Argentina vào hiệp phụ. Sau hiệp phụ thì hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m. Và kết quả của năm 2014 lặp lại, lần này trên chấm luân lưu. Argentina lại vượt qua Hà Lan của Luis Van Gaal. Lúc này người hùng của Argentina lại là thủ môn Emiliano Martinez. Anh đã đẩy được hai cú sút của Van Dijk và Burgess giúp cho các cầu thủ Argentina giành vé vào bán kết. Đêm qua và rạng sáng nay kết thúc với hai trận cầu cực hay, hai trận cầu với nhiều khoảnh khắc khó quên. Và xin nhắc lại, Croatia cùng với Argentina giành vé vào bán kết. Họ sẽ là đối thủ của nhau trong trận bán kết của World Cup 2022. Vâng thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong podcast lần sau. Huỳnh Sang xin chào tạm biệt.